Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức thời sự quốc tế hôm nay, An Tôn điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Ba nghi can liên quan đến vụ tấn công ở Paris đã bị bắt ở Đức. Pháp phá âm mưu tấn công nhà thờ Notre Dame, bắt ba phụ nữ. Bà Aung San Suu Kyi sắp thăm Mỹ thảo luận các vấn đề kinh tế và các lệnh trừng phạt. Tổng thống Mỹ Obama nỗ lực để Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu.
Phần lớn Syria ngưng tiếng súng sau lệnh ngưng bắn, tuy vẫn còn giao tranh ở vài nơi.
Now I want to be clear as well that for all of the doubts that exist, and we know there are many.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để hàn gắn Syria lại sau 5 năm nội chiến. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý khán giả theo dõi bài tường trình về giáo dục và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý khán giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do An Tôn vừa cập nhật.
Thưa quý vị, nhà chức trách Đức đã bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi là thành viên của nhà nước Hồi giáo. Chúng bị cáo buộc là đã được nhóm khủng bố điều đến Đức hồi năm ngoái. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba 13 tháng 9 ở Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière cho biết ba người đàn ông đã đến Đức qua ngã Ban Căng và chúng đã bị bắt ở miền Bắc nước Đức. Bộ trưởng de Maizière cho hay dường như chúng cũng đã sử dụng chính những đường dây dẫn đường và làm hộ chiếu Syria giả đã giúp cho một số tên trong những kẻ tham gia các vụ tấn công ở Paris. Ông nói chúng bị cáo buộc đã tới Đức vào giữa tháng 11 năm ngoái và đã bị theo dõi, nhưng không có dấu hiệu về những kế hoạch tấn công cụ thể ở giai đoạn này. Ông nói thêm rằng chúng có thể là một nhóm nằm vùng. Hơn 200 nhân viên cảnh sát đặc biệt đã tham gia vào các cuộc đột kích trước bình minh dẫn đến việc bắt giữ. Các công tố viên của liên bang đã ra tuyên bố cho biết một chút về danh tính của các nghi phạm là Mahia Al-Had, 17 tuổi, Ibrahim M., 18 tuổi và Mohamed A, 26 tuổi. Tuyên bố cho hay 6 địa điểm ở hai bang của Đức đã bị lục soát hôm thứ Ba và nhiều tài liệu đã bị thu để làm bằng chứng. Hôm thứ Hai, 12 tháng 9, Pháp đã buộc tội 3 người phụ nữ vì có dính líu đến một âm mưu khủng bố. Nhà chức trách nói họ đã ngăn chặn được một âm mưu đánh bom xe hơi ở gần nhà thờ Notre Dame ở Paris. Ba phụ nữ tuổi từ 19 đến 39 đã bị bắt giữ hồi tuần trước sau khi người ta phát hiện một chiếc xe chở một bình ga. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Sazonov nói những người này là những kẻ cực đoan cuồng tín, đang chuẩn bị cho những hành động sắp xảy ra. Các nhà chức trách nói họ tin rằng những người phụ nữ này đã được thúc giục bởi lời kêu gọi của nhóm nhà nước Hồi giáo về thực hiện các cuộc tấn công ở Pháp. Ngũ giác đài nói họ xác nhận rằng một cuộc không kích của Mỹ hồi tháng trước đã tiêu diệt chiến lược gia trưởng kiêm phát ngôn viên của nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Cook nói cuộc không kích chết chóc hôm 30 tháng 8 nhằm vào Abu Muhammad al-Adnani ở gần Anbab, Syria là một trong số những cuộc không kích gây tổn hại đến khả năng hoạt động của nhóm chiến binh. Ngay sau cuộc không kích đó, ngũ giác đài nói liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích đánh vào nhà nước Hồi giáo và nhắm mục tiêu vào Adnani, nhưng tại thời điểm đó họ không thể xác nhận được hắn ta đã chết hay chưa. Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Adnani đã trực tiếp tham gia tuyển mộ chiến binh nước ngoài và cũng chỉ đạo các cuộc tấn công lớn của nhà nước Hồi giáo ở bên ngoài các hang ổ của chúng ở Syria và Iraq. Quan chức này cho hay các hoạt động lớn diễn ra dưới sự chỉ đạo của hắn, bao gồm các vụ tấn công ở Paris, vụ tấn công sân bay Bruxelles, vụ tấn công sân bay Istanbul, vụ bắn rơi máy bay Nga ở Sinai, các vụ đánh bom tự sát trong một cuộc biểu tình ở Ankara và vụ tấn công một quán cà phê ở Bangladesh. Tổng cộng các vụ đó đã giết chết hơn 1.800 người và làm bị thương gần 4.000 người. Adnani sinh ra ở Syria cách đây khoảng 39 năm và là một thành viên nổi bật của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước khi gắn bó với nhà nước Hồi giáo. Trong nhóm này, hắn ta được coi là chỉ đứng thứ hai sau lãnh đạo của nhóm là Abu Bakr al-Baghdadi. Hôm thứ Ba, Syria và Israel đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn nhau về số phận của các máy bay quân sự Israel tiến hành không kích ở phần đất Syria bên kia biên giới trong khu vực cao nguyên Golan. Cả hai tuyên bố đều nói rằng Israel đã tấn công một vị trí quân sự của Syria vào khoảng 1 giờ đêm, nhưng hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria nói quân đội nước này đã phản ứng bằng cách bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái của Israel. Lực lượng quốc phòng Israel nói Syria đã bắn hai tên lửa nhưng máy bay của họ không bị hề hấn gì. Syria cũng gọi các cuộc không kích của Israel là sự trợ giúp cho các nhóm khủng bố vũ trang. Chính phủ đã thường gọi các chiến binh đối lập là khủng bố. Israel nói họ đã đáp trả vụ một hỏa tiễn phóng đi từ phía Syria và rơi xuống Israel. Những vụ việc vô tình kiểu này đã nhiều lần xảy ra trong suốt cuộc xung đột ở Syria kể từ khi nó bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, và Israel thường phản ứng bằng các cuộc không kích như những gì đã thực hiện hôm thứ Ba.
Thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn lễ Eid ở Syria mang lại yên lặng trên phần lớn Syria, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số nơi. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự đoán sẽ có nhiều thách thức trong việc thực thi lệnh ngừng bắn và mở đường cho hoạt động cứu trợ nối lại trong những ngày sắp tới. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Thỏa thuận ngừng bắn Syria bắt đầu ngày hiệu lực đầu tiên vào hôm nay, thứ Ba, 13 tháng 9, với các tin tức nói rằng phần lớn Syria yên lặng nhưng vẫn còn bạo động ở một số nơi. Lệnh ngừng bắn bắt đầu hiệu lực vào lúc mặt trời lặn hôm thứ Hai. Vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để hàn gắn Syria lại sau 5 năm nội chiến.
Tôi muốn nói rõ với những ai hoài nghi về lệnh ngừng bắn này, và tôi biết có rất nhiều người hoài nghi, rằng sẽ có rất nhiều thử thách trong những ngày tới. Chúng tôi biết như vậy, tôi nghĩ mọi người đều biết như vậy. Mặc dù vậy, kế hoạch ngừng bắn này vẫn có cơ hội thực hiện.
Ngoại trưởng Kerry nói tiếp rằng còn quá sớm để tiên đoán về mức độ hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ điều giải. Thỏa thuận ngừng bắn được ông Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công bố vào sáng sớm thứ Bảy ở Geneva. Thỏa thuận này được một số nước ủng hộ, trong đó có Iran là nước hậu thuẫn cho chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nước muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấm dứt quyền lực ở Damascus. Nếu tình hình tương đối yên lặng trong 7 ngày tới, thì Nga và Mỹ sẽ bắt đầu phối hợp không kích nhà nước Hồi giáo và mặt trận al-Nusra, nhóm tự xưng là Jabhat Fateh Assam, và được xem là một nhánh của Al-Qaeda. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng thỏa thuận này không có quy định nào là các cuộc oanh kích phải được chính phủ Syria đồng ý. Ông Kirby nói tiếp, một mục tiêu ban đầu của thỏa thuận này, theo quan điểm của chúng tôi, là không để cho không quân của chính phủ Syria đưa máy bay đến không kích bất cứ khu vực nào của phe đối lập hoặc của mặt trận al-Nusra. Ngoại trưởng Kerry nói, cuộc chiến tranh Syria là cuộc xung đột phức tạp nhất mà ông từng gặp phải trong mấy mươi năm ông làm việc trong cương vị là một thượng nghị sĩ và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, bởi vì có quá nhiều cuộc chiến cùng diễn ra ở đó. Cả Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao hôm thứ Hai đều đánh giá rằng đây là thỏa thuận tạo nhiều sức ép đòi Nga, nước lâu nay ủng hộ Tổng thống Syria, phải thực hiện trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai nói rằng công tác cứu trợ cho Aleppo thông qua ngã Castello sẽ bắt đầu ngay. Tư lệnh quân đội Syria loan báo trên đài truyền hình quốc gia rằng lệnh ngừng bắn sẽ được áp dụng trên toàn quốc vào lúc 7 giờ tối thứ Hai giờ địa phương, trùng với thời điểm khởi đầu lễ Eid al-Adha, một lễ lớn của Hồi giáo. Nhưng Syria giữ quyền đáp trả kiên quyết đối với bất cứ nhóm vũ trang nào vi phạm lệnh ngừng bắn. Tổng thống Bashar al-Assad nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước rằng chính phủ Syria quyết tâm lấy lại tất cả mọi khu vực từ tay bọn khủng bố. Trong lúc một số thủ lãnh của các nhóm nổi dậy quan trọng chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn và bày tỏ hoài nghi về khả năng thành công của thỏa thuận này, họ hình như đang chấp hành lệnh ngừng bắn với hy vọng rằng cuối cùng thỏa thuận này sẽ dẫn đến đàm phán chính trị để chấm dứt chế độ Assad. Cuộc nội chiến Syria kéo dài mấy năm qua đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và tạo ra 12 triệu người tị nạn và đã trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Nguyễn Trung gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Phúc hội kiến ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một ngày sau khi gặp người đồng nhiệm nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Tin cho hay, quan chức hai quốc gia láng giềng bắt tay nhau trước khi thảo luận về nhiều vấn đề tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện chưa rõ đôi bên trao đổi về những vấn đề gì. Trong bài bình luận mới nhất, Tân Hoa Xã viết rằng một thời kỳ mới trong mối quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn đang ở trước mắt. Trong khi Bắc Kinh trải thảm đỏ đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc viết tiếp rằng các chuyến thăm cấp cao như vậy của các nhà lãnh đạo hai nước chứng tỏ rằng cả Bắc Kinh và Hà Nội cùng chia sẻ ý chí mạnh mẽ về việc tăng cường lòng tin giữa đôi bên. Trong khi đó, ông Dương Danh Di, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ý đồ của Trung Quốc là bá chiếm Biển Đông của Việt Nam là ý đồ bất biến của họ, và Việt Nam cũng quyết tâm giữ, cho nên không bao giờ có chuyện xây dựng lòng tin với nhau. Chuyến công du kéo dài của ông Phúc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga thực hiện cuộc diễn tập kéo dài trên Biển Đông mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm 12 tháng 9 rằng không nhắm vào một bên thứ ba nào. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp với Thủ tướng Lý, ông Phúc nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước. Ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa lộ diện. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hôm nay vẫn chưa có mặt theo thời hạn chót mà chính quyền đặt ra, báo chí trong nước đưa tin. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh. Quan chức này cho biết thêm rằng sẽ báo cáo về Trung ương nếu ông Thanh không có mặt như được yêu cầu. Ông Chánh cũng nói là chưa thể xác định chính xác thông tin ông Thanh đã ra nước ngoài như các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA về ngữ biết rằng bà theo dõi tin tức về ông Thanh trên cả báo Lề Phải cũng như trên trang web Lề Trái. Bà nói thêm:
nhà nước quản lý một cán bộ như thế nào mà để đến mức bây giờ đi từ đến gia đình người ta cũng không thấy, thi hành kỷ luật người ta không có mặt thì thi hành cái gì, tội làm thất thoát này nọ thì giải quyết như thế nào mà bây giờ lại để đến cái tình trạng nó ầm ĩ như thế.
Theo ông Chánh, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin tỉnh ủy Hậu Giang nghỉ phép một tháng đi nước ngoài chữa bệnh nhưng không được đồng ý. Sau đó, tỉnh mất liên lạc với ông cho đến nay. Báo chí trong nước dẫn lời tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang vào ngày 16 tháng 9 để triển khai quyết định của Ủy ban Bí thư về việc khai trừ đảng đối với ông Thanh. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trao đổi với VOA tiếng Việt, bà Lê Hiền Đức cho rằng người dân rất quan tâm tới việc chống tham nhũng.
Dân thì chỉ muốn biết rõ sự thật thôi, mà cái chuyện đấy chỉ là một trong 100.000 vụ tham nhũng, chứ không phải đây là chính đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể là vì người ta muốn diệt nhau, người ta làm tung bành cho nó to ra. Thế nhưng mà không ngờ bây giờ lại Trịnh Xuân Thanh lại biến đi đâu mất, không biết. Cái việc này chỉ là cái chuyện mà người ta muốn chuyển chỗ nọ, chuyển chỗ kia, phe này, phe khác. Chứ còn thực ra thì tham nhũng nhiều lắm, từ trên xuống, từ trung ương cho đến địa phương. Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh này cũng chỉ là một trong 100.000 vụ tham nhũng khác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu mà tờ Đất Việt cho là thẳng thắn về tham nhũng. Phát biểu trước các cử tri ở Hà Nội hồi cuối năm 2013, ông Trọng được báo chí trong nước trích lời nói rằng tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn lời nói thêm, xin trích, nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người, một người ăn mảnh nữa. Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc. Việc này khó, chứ không phải dễ. Một năm sau đó, theo Vietnamnet, ông Trọng nói rằng chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó nhấn mạnh rằng đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh em bé Napalm. Giám đốc điều hành của Facebook đã viết thư xin lỗi Thủ tướng Na Uy vì đã xóa bức ảnh nổi tiếng chụp trong chiến tranh Việt Nam. Trong bức thư đề ngày 10 tháng 9, bà Sandberg viết rằng Thủ tướng Solberg đã nêu vấn đề quan trọng về việc Facebook quyết định gỡ bỏ bức ảnh mang tính biểu tượng của phóng viên gốc Việt Nick Ut chụp cảnh cô bé Kim Phúc trần truồng gào thét chạy trên đường sau một vụ tấn công bằng bom Napalm trong chiến tranh Việt Nam năm 1972. Sau sự phản đối mạnh mẽ ở Na Uy và nhiều nơi khác, hôm 9 tháng 9, Tập đoàn Công nghệ của Mỹ đã thay đổi quyết định cho phép bức ảnh hiển thị trên mạng xã hội của hãng. Bà Sandberg viết trong thư rằng tầm quan trọng của lịch sử đôi khi có sức nặng hơn tầm quan trọng của việc giữ cho các hình ảnh khỏa thân khỏi trang Facebook. Trong tuyên bố gửi cho VOA Việt ngữ, bà Kim Phúc, cô bé trong bức ảnh chiến tranh ngày nào, nói rằng bà cảm thấy buồn vì việc có người lại chú trọng vào hình ảnh khỏa thân trong bức ảnh lịch sử thay vì thông điệp mạnh mẽ mà nó truyền tải. Bà cho biết thêm rằng bà hoàn toàn ủng hộ bức ảnh tài liệu mà ông Nick Ut chụp, cho thấy sự thật về nỗi kinh hoàng của chiến tranh cũng như tác động của nó đối với các nạn nhân vô tội.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục với các tin thế giới, một quan chức Myanmar cho biết lãnh đạo thực quyền của nước này, bà Aung San Suu Kyi, sẽ thăm Washington hôm thứ Tư 14 tháng 9 để thảo luận liệu việc thay đổi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nước bà có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế rất cần thiết hay không. Đây sẽ là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của bà cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà nắm chính quyền và nhậm chức vào cuối tháng 3. Sự chuyển đổi dân chủ của Myanmar sau nhiều thập kỷ dưới quân đội nắm quyền được coi là một thành công quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền sắp hết nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Chính quyền của ông Obama hiện vẫn đang cân nhắc xem còn có thể làm gì để tiếp tục trợ giúp quá trình chuyển đổi ở Myanmar. Người phát ngôn của Văn phòng Cố vấn Nhà nước Jo Hatay cho biết bà Aung San Suu Kyi tìm kiếm sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho nền kinh tế của đất nước để đáp ứng kỳ vọng của những người ủng hộ đã mang lại chiến thắng lớn cho NLD trong cuộc bầu cử năm ngoái. Kinh tế Myanmar đã tan nát do sự quản lý yếu kém của tập đoàn quân nhân trước đây và do sự cô lập quốc tế. Ông Jo Hatay nói với đài VOA, kỳ vọng của người dân Myanmar lúc này đang rất rất cao. Phát triển kinh tế có thể là một tín hiệu rất mạnh để tiến về phía trước trong quá trình dân chủ hóa của chúng tôi. Ông Jo Hatay cho biết thêm, Myanmar cần nhiều trợ giúp kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Các lệnh trừng phạt sẽ là một trong những vấn đề được bàn thảo, mặc dù ông dự báo sẽ không có những thay đổi nhanh chóng trong hàng loạt các lệnh cấm có ảnh hưởng đến Myanmar. Các quan chức Philippines đang cố gắng giải thích về tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ cố vấn cho các đối tác Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam cần phải ra đi. Một phát ngôn viên của quân đội chuẩn tướng Restituto Padilla nói tuyên bố hôm thứ Hai sẽ chỉ ảnh hưởng đến một phần trong số các quân nhân Hoa Kỳ. Ông mô tả rằng quan hệ quốc phòng giữa Philippines và Hoa Kỳ về tổng thể là rất vững chắc. Hôm thứ Ba, ông Duterte nhấn mạnh Manila sẽ không cắt dây rốn của mình với những nước đồng minh. Bộ trưởng Ngoại giao của ông Perfecto Yasay nói Philippines sẽ tôn trọng và tiếp tục tuân theo các nghĩa vụ và cam kết trong hiệp ước. Nhà lãnh đạo Philippines hôm thứ Hai nói chỉ riêng sự hiện diện của các lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ với quân số hàng trăm người và là một phần trong một sứ mệnh bắt đầu từ năm 2002, góp phần tạo nên bất ổn ở Mindanao. Ông còn kể ra việc quân đội Hoa Kỳ giết người Hồi giáo trong thời kỳ thuộc địa hồi nửa đầu thế kỷ 20. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói quân đội Mỹ có mặt ở đó theo đề nghị của các nhà lãnh đạo Philippines trước đây. Nhà phân tích khu vực Đông Nam Á Gerard Finan, một nghiên cứu sinh cực cựu tại Viện Đông Tây ở Hawaii, nói với đài VOA, ông không ngạc nhiên về những nhận xét của Tổng thống Duterte. Ông Gerard Finan cho biết ông không thấy có sự thay đổi trong chính sách của Philippines đối với Hoa Kỳ dưới thời ông Duterte. Nhà phân tích này mô tả đó là một mối quan hệ rất vững mạnh. Đài Loan vừa đề nghị các đồng minh ngoại giao của mình gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lá thư đề nghị được tham gia vào ba cơ quan của Liên Hợp Quốc. Đây là một đơn đề nghị làm thành viên có mức độ mạnh mẽ khác thường, đáp ứng lại áp lực ở trong nước về việc phải có thêm những thành tựu quốc tế, nhưng chắc chắn đơn này sẽ bị Trung Quốc bác bỏ. Hôm Bộ Ngoại giao của Đài Loan hôm thứ Ba 13 tháng 9 cho biết Đài Loan nộp đơn xin tham gia Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế vốn tập trung vào an ninh hàng không và Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bộ nói trong một tuyên bố rằng Đài Loan có thể đóng góp cho cả ba cơ quan vì lợi ích chung của cả thế giới. Đài Loan cũng muốn tham gia cùng các thành viên của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực để đến năm 2030 đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức này, trong đó bao gồm việc giảm nghèo đói cùng cực và kiểm soát nhiều hơn đối với biến đổi khí hậu. Đơn xin tham gia Liên Hợp Quốc đầu tiên của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có tính chất mạnh mẽ nhất trong 7 năm qua, nhưng chắc chắn sẽ bị từ chối vì sự phản đối của Trung Quốc. Các quan chức Bắc Kinh không coi Đài Loan tự trị là một quốc gia có quyền thành viên Liên Hợp Quốc, họ chỉ coi đó là một phần lãnh thổ của họ. Họ nhấn mạnh Trung Quốc và Đài Loan rồi cuối cùng cũng sẽ thống nhất, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Đài Loan đều phản đối. Đài Loan với tên về pháp lý là Trung Hoa Dân Quốc đã rút khỏi Liên Hợp Quốc vào năm 1971 khi Trung Quốc to lớn hơn nhiều đã đạt được thắng lợi ngoại giao. Trung Quốc hiện có hơn 170 đồng minh ngoại giao so với 22 của Đài Loan. Điều này giúp cho Trung Quốc có ảnh hưởng rộng lớn ở tổ chức quốc tế ngày nay. Nhận định về việc Đài Loan xin tham gia Liên Hợp Quốc, Ngô Xuân Lệ, nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Viện Academia Sinica ở Đài Bắc, nói nỗ lực này sẽ không có kết quả nào, đó chỉ là vấn đề mang tính biểu tượng.
Thưa quý vị, hai máy bay ném bom tầm xa của Mỹ từ đảo Guam bay đến Hàn Quốc như một dấu hiệu biểu dương lực lượng để đáp lại vụ thử hạt nhân thứ năm của Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Các máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã thực hiện một chuyến bay tầm thấp tại căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc gần khu vực phi quân sự biên giới với miền Bắc. Tướng Vincent Brooks, chỉ huy lực lượng liên quân Mỹ Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc nói.
Today's demonstration provides just one example of the full range of military.
Cuộc thao diễn hôm nay chỉ là một ví dụ về khả năng quân sự toàn diện của liên minh. Đó là nguồn vũ khí lớn và là một phần trong những nỗ lực của chúng tôi để tăng mạnh sự răn đe.
Trong khi đó, các đặc phái viên của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã họp tại Seoul bàn về vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng và nhấn mạnh cam kết chung của hai nước thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với chế độ Kim Jong-un. Ông Sung Kim, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên cho biết.
Mục đích của chúng tôi và được Hàn Quốc chia sẻ là đưa ra giải pháp khả dĩ mạnh mẽ nhất, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt mới, càng nhanh càng tốt.
Trong khi đó, ông Kim Hong Kyun, đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên nói.
Chúng tôi sẽ phối hợp với nhau về các biện pháp mới mạnh mẽ hơn, bao gồm việc bổ sung cho những lỗ hổng phát hiện được trong quá trình thực thi các biện pháp đó.
Bắc Triều Tiên đã bất chấp các lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Quốc áp dụng đối với nước này hồi tháng 3 vì vụ thử hạt nhân thứ tư. Trong 6 tháng qua, Bình Nhưỡng đã tăng tốc các nỗ lực phát triển vũ khí, thực hiện 20 vụ thử nghiệm tên lửa và tuần rồi đã bất ngờ thực hiện vụ thử hạt nhân thứ hai trong vòng một năm. Năm 2005, trong các cuộc đàm phán 6 bên bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, Bình Nhưỡng đã đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế, những đảm bảo về an ninh và các mối quan hệ ngoại giao được cải thiện. Nhưng miền Bắc đã không giữ cam kết của mình và đã liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào những năm sau đó.
Thưa quý vị, còn chưa tới 2 tháng nữa là sẽ đến ngày bầu cử tổng thống của Mỹ. Ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ tiếp tục dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Nhưng cơ may thắng cử của ông Trump đang tăng lên dần. Các chuyên gia tiên đoán rằng kết quả của các cuộc thăm dò dư luận có thể sẽ thay đổi nhiều trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Thông tin viên Svatika Ho của đài VOA có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Mới cách đây khoảng 2 tuần, cuộc vận động tranh cử bên ông Trump trông có vẻ như gặp phải trở ngại. Thế nhưng kể từ đó, ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa này đã giành thêm được nhiều điểm ở các bang được gọi là dao động, theo như nhận định của chuyên gia Tim Malone. Ông Malone nói với đài VOA qua Skype.
Nếu chúng ta xem kỹ các bang Florida, North Carolina, Pennsylvania và Ohio, chúng ta sẽ thấy đó là những bang mà các ứng cử viên này cần phải thắng. Và theo tình hình cuộc đua hiện nay thì chưa thể biết được ai sẽ thắng cuộc bầu cử. Do đó cử tri nên nhận biết rằng đây là cuộc đua rất xít sao. Quan điểm của các ứng cử viên không kiên định, dễ phân cực và do đó tình hình thực sự có thể thay đổi từ ngày một.
Cả ông Trump và bà Clinton đều có khối người trung thành riêng, nhưng nhiều cử tri vẫn đang do dự. Chuyên gia Malloy nói rằng các cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống sắp tới, nhất là cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 26 tháng 9, sẽ giúp nhiều người đi đến quyết định chọn lựa.
Chúng tôi sẽ hỏi những câu như ai sẽ là người giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân tốt nhất? Ai sẽ là người giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế bằng đường lối khả thi nhất? Về di dân, đó là những câu hỏi lớn và mang tính trọng yếu. Ai sẽ là người để ý tới nhu cầu của gia đình quý vị và bảo vệ quý vị? Đó là những vấn đề mà công chúng nên chú ý khi có kết quả thăm dò, nhưng cuối cùng sẽ là các cuộc tranh luận.
Bà Clinton đang bị viêm phổi, khiến bà phải hủy các kế hoạch đi vận động tranh cử ở bang California. Sự việc này cũng khiến có những câu hỏi nêu lên về sức khỏe của bà nói chung. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc vận động của bà.
I hope she doesn't use it as an excuse. I don't think it should affect it too much.
Một nữ cử tri nói rằng hy vọng là bà Clinton sẽ không đổ thừa cho bệnh và hy vọng là chuyện bệnh sẽ không ảnh hưởng đến bà. Một cử tri nam khác nói.
Ai cũng có thể bị viêm phổi. Chúng ta phải nên để ý rằng bà ấy làm việc cực lực như thế nào và nghỉ ngơi ít như thế nào. Điều đó cho thấy là bà hết lòng vì dân chúng như thế nào. Bà đã cố gắng thật nhiều để cho công chúng hiểu rằng bà muốn làm cho đất nước.
Chuyên gia Malloy nói các cuộc thăm dò đưa ra những con số nhất thời cho thấy chiều hướng của các cuộc vận động. Một xu hướng cần theo dõi là liệu ông Trump có giành được sự ủng hộ của khối cử tri nữ, người da màu và người gốc châu Mỹ Latin hay không, hay liệu bà Clinton vẫn giành được lợi thế trong các khối cử tri đó.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến hoạt động tranh cử, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba sẽ tiến hành vận động tranh cử cho cựu ngoại trưởng của mình là bà Hillary Clinton vào lúc bà nghỉ vài ngày để hồi phục sức khỏe sau khi bị viêm phổi. Ông Obama sẽ phát biểu tại một cuộc meeting vận động cho bà Clinton ở Philadelphia, nơi ông cũng sẽ tham dự một buổi gây quỹ cho Đảng Dân Chủ. Cuối ngày thứ Hai, bà Clinton nói với đài CNN là bà dự kiến sẽ tiếp tục cuộc vận động vào cuối tuần này. Nhân viên của bà cho biết họ đã có lỗi khi không công bố sớm hơn về kết quả chẩn đoán của bà. Kết quả này đã có hôm thứ Sáu, hai ngày trước khi bà đột ngột rời một sự kiện ở New York. Bà đã loạng choạng khi bước khỏi vỉa hè và cần người giúp để lên ô tô. Bà Clinton nói hôm thứ Hai là bà không nghĩ rằng đó là chuyện lớn. Cả bà Clinton lẫn đối thủ ở bên đảng Cộng Hòa của bà là ông Donald Trump đều đã cam kết sẽ sớm công bố thêm các thông tin về sức khỏe của họ. Vào ngày 26 tháng 9, hai ứng cử viên sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên trong số 3 cuộc tranh luận của cuộc bầu cử tổng thống. 6 tuần sau, vào ngày 8 tháng 11, các cử tri sẽ bầu tổng thống Hoa Kỳ kế nhiệm cho ông Obama. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2017. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ưu tiên hàng đầu của ông khi làm việc với Quốc hội là bảo đảm rằng các nghị sĩ thông qua dự luật chi tiêu vào cuối tháng này để duy trì hoạt động của chính phủ liên bang. Ông phát biểu, hy vọng của tôi là chúng ta có thể đạt được một số tiến bộ khiêm tốn trong những lĩnh vực mà chúng ta đồng ý với nhau và chúng ta đã làm việc cùng nhau. Sau cuộc bầu cử, tôi thậm chí còn có nhiều hy vọng hơn là chúng ta có thể thực hiện được một số việc. Ông Obama đã hội đàm với lãnh tụ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, lãnh tụ khối dân chủ thiểu số tại Thượng viện Harry Reid và lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi tại phòng bầu dục hôm thứ Hai. Tòa Bạch Ốc đã đề nghị Quốc hội chi thêm ngân sách để chống Zika kể từ tháng 2. Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba cho hay chính phủ nước này đã gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên đến Hoa Kỳ đòi bắt giữ một giáo sĩ bị cáo buộc đã lãnh đạo cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần cáo buộc ông Fethullah Gulen đứng đằng sau âm mưu đảo chính khiến ít nhất 270 người chết. Tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đề nghị bằng văn bản đã gửi đến Hoa Kỳ cáo buộc rằng ông Gulen đã ra lệnh và chỉ huy cuộc đảo chính. Hôm thứ Hai, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu bãi nhiệm nghị sĩ đứng đầu việc thúc đẩy việc phế truất cựu Tổng thống Dilma Rousseff. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Eduardo Cunha có kết quả áp đảo là 450/10 phiếu. Ông đã bị cáo buộc là đã dối trá về việc có tài khoản ở một ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ. Ông nói tài khoản của ông được cất giữ trong một quỹ tín thác mà ông không kiểm soát.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài tường trình về giáo dục. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng phải được nhận vào học ở những trường đại học hàng đầu mới bảo đảm cơ hội thành công sau này. Tuy nhiên, một ký giả Mỹ cho rằng bạn đừng lo nếu không được những trường như là Harvard nhận vào học. Xin mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây để biết lý do.
Chưa đến 5% trong số các học sinh nộp đơn vào trường đại học Stanford ở California đã được nhận vào học trong năm nay. Khoảng 6% số người nộp đơn vào đại học Yale ở Connecticut đã được nhận vào học. Nhưng một ký giả nói rằng nếu bạn không được nhận vào một trường như Stanford, Yale hay Harvard, bạn đừng thất vọng. Ký giả Gillian Berman viết cho trang MarketWatch.com, một trang tin lớn về kinh doanh, tài chính, đầu tư, có 16 triệu người truy cập mỗi tháng. Chị nói, các học sinh không nên phát hoảng nếu họ không được nhận vào học, họ vẫn có thể thành công. Stacy Dale và Alan Kruger đã viết một bài nghiên cứu hồi năm 2011, trong đó nói rằng những sinh viên nộp hồ sơ vào các trường đại học như Stanford và Harvard nhưng không được nhận vào học vẫn có thể phát triển tốt ở bất cứ nơi nào khác. Hai nhà nghiên cứu cho rằng sự tự tin và tham vọng có thể dự đoán về thành công tốt hơn so với các yếu tố khác. Những yếu tố khác bao gồm điểm số tốt, điểm SAT cao và hoạt động bên ngoài nhà trường. Hai nhà nghiên cứu nói rằng những người nộp đơn vào các trường chọn lọc này vẫn phát triển tốt ngay cả khi họ không được nhận vào học ở các trường như Đại học Princeton hay Dartmouth College. Ký giả Berman đã viết một bài hồi năm ngoái chỉ ra rằng một nghiên cứu của Viện Brookings có thể có giá trị hơn các danh sách khác. Nghiên cứu này xếp hạng các trường dựa vào lượng giá trị mà họ mang lại cho sinh viên của họ. Danh sách của Brookings cho thấy sinh viên sẽ kiếm được thêm bao nhiêu tiền khi tốt nghiệp ở một trường này so với trường khác. Danh sách này bao gồm các trường đại học nhỏ và các trường kỹ thuật tập trung vào nông nghiệp, kỹ thuật, y tá và các công việc y tế. Khái niệm về tham vọng và sự tự tin không phải lúc nào cũng áp dụng được với các học sinh là người thiểu số. Bài nghiên cứu của Dale và Kruger cho hay các học sinh thiểu số nên phấn đấu để được vào các trường chọn lọc. Đó là vì họ có thể xây dựng những sự kết nối về mặt xã hội có thể hữu ích cho việc thúc đẩy sự nghiệp trong tương lai của họ. Danh sách do Brookings lập ra phù hợp với một bài được đăng trên trang web 538.com. Bài viết có tít Shut Up About Harvard, tức là hãy ngừng nói về Harvard. Tác giả bài là Ben Castleman. Ông nói rằng các phóng sự truyền hình và báo in nói về các trường đại học không phản ánh đúng và trung thực về trải nghiệm học đại học. Rất ít người học ở một trường đại học có các hàng cây và các tòa nhà gạch. Ngày nay, việc học đại học thường là một trải nghiệm bán thời gian hoặc kéo dài 2 năm. Các sinh viên sống ở nhà và đi lại giữa nhà và trường để tham gia các lớp học. Tác giả bài viết nhận xét rằng các bộ phim lấy bối cảnh là một khu học xá của trường đại học có nhiều tính tiểu thuyết hơn là sự thật. Hình ảnh thực tế hơn về một sinh viên đại học Mỹ là người đi học bán thời gian trong khi vẫn làm việc và nuôi con. Các khóa học phổ biến nhất không còn là văn học và triết học. Phổ biến nhất là kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Thật thú vị khi đọc về một học sinh được 8 trường Ivy League nhận vào học. Các trường đó là Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, The University of Pennsylvania, Princeton University và Yale University. Nhưng các ký giả cho rằng những học sinh đó sẽ thành công ở bất cứ đâu. Họ nói rằng những sinh viên cần được giúp đỡ trong quá trình đi học và hoàn thành chương trình để có bằng mới là mối quan tâm lớn hơn. Một giáo sư của trường đại học Wisconsin đã nói chuyện với ký giả Castleman. Bà cho rằng hầu hết các bài viết về giáo dục đại học ở Mỹ đều bỏ qua vấn đề quan trọng nhất, bà nói. Nhiều người không có đủ thời gian để ngồi học đại học để thực sự lấy được tấm bằng. Nhưng ký giả Castleman viết rằng nếu họ lấy được bằng, tấm bằng đó vẫn là con đường nhiều triển vọng nhất dẫn đến một công việc có mức lương tốt. Đó là lý do tại sao các học sinh vẫn có thể thành công ngay cả khi họ không được nhận vào học ở một trường như Harvard.
Tiếp nối chương trình là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa bác sĩ Liên ạ. Xin chào anh Tấn Trương. Xin chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích. Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, là hiện chúng ta có thính giả tên là Trương Kim Trâm ở bang Florida. Xin mời bà Trâm chào bác sĩ và chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào bà sĩ ạ. Mời bà.
Alo, xin mời bà Trâm đặt câu hỏi với bác sĩ, dạ. Thưa bà.
Dạ, dạ, cho xin hỏi câu hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, từ lúc mà tôi bị đau từ đầu năm 2014, thì... khi đi bệnh viện để khám, họ nói bị suy nhược cơ thể. Rồi cũng hồi giờ thì cũng chữa bệnh, nhưng mà hồi đó không làm được việc gì hết. Nhưng mà giờ thì đỡ rồi, làm được việc. Nhưng mà người thì nó vẫn mệt. Tối đến ngủ tới 2-3 giờ sáng thì tự dưng nó lên cơn mệt. Rồi phải chạy cái ngồi thở hết một hồi hay là nằm thở hết. Xong rồi dạy uống nước con gì thì nó đỡ. Mà cứ đêm nào nó cũng vậy hết bác sĩ.
Dạ, dạ thưa bà Kim Trâm. Chúng tôi bao giờ có cái dịp để mà nói chuyện với bà trong cái buổi ngày hôm nay. Dạ. Cái chuyện mà mình mệt mỏi đó là cái chuyện mà tôi cũng trải qua, bà cũng trải qua và nhiều người khác cũng trải qua. Và chúng ta kiếm cách để mà giải quyết cái chứng bệnh mệt đó. Ở trong kho tàng y học đó có cái bệnh, có bệnh mệt. Thế nên bây giờ tôi đề nghị là bây giờ bác sĩ Đích sẽ bắt đầu để mà tiếp xúc với bà để mà kiếm cách giải quyết cái vấn đề của mình là làm thế nào để mà chữa cái bệnh mệt này. Thì xin mời bác sĩ Đích đặt câu hỏi lại với lại bà Trâm ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Cảm ơn bà là đặt câu hỏi về một vấn đề mệt, mà là vấn đề mà nhiều người chúng ta đều có thể bị cả, giống như là bác sĩ có nói. ở nhiều người thì chúng ta bị mệt nhưng mà sau khi nghỉ ngơi thì nó hết. Nhưng trường hợp của bà thì khác, nó đang kéo dài và nó lại mệt ban đêm. Điều đó thì khiến chúng tôi cũng phải nghĩ một số vấn đề. Như cũng như là chúng ta biết là mệt là một triệu chứng chứ chính nó không phải là một bệnh. Thì bà đã cho biết rằng bà đã mệt từ như vậy là từ 2 năm nay rồi.
Và dạ, 3 năm nữa bác sĩ, đầu năm 2014 thì dạ. Tự dưng người nó mệt không làm được cái gì hết bác sĩ. Xong vâng. Rồi tim thì nó đập mạnh mà huyết áp tự dưng nó lên cao, trong khi là người bình thường hồi xưa giờ là một người khỏe mạnh bình thường làm việc không biết mệt là gì. Cái tới đầu năm 2014 thì cái tự dưng nó mệt vậy, cái mới đi bệnh viện. Thì bác sĩ trong bệnh viện nói là bị suy nhược cơ thể, cứ về cái việc ăn rồi khỏe. Nhưng mà về ăn thì bác sĩ dặn phải uống sữa Ensure. Vào hồi không ăn được thì uống sữa Ensure thì nó sẽ khỏe lại. Nhưng mà trong vòng một tháng uống sữa Ensure mà người cũng không khỏe được thì cũng đi bác sĩ. Thì bác sĩ mà uống thuốc gì vô nó cũng mệt bác sĩ. Uống bất cứ thứ thuốc gì vô cũng mệt. Thì bác sĩ bên này họ mới nói thôi bác mệt quá thì không uống gì hết ngưng đi. Thì mới không uống bất cứ thuốc gì. Sau mới nghĩ ra nói chắc là mình uống B12 thì chắc nó đỡ. Thì hàng ngày vẫn uống một viên B12 thì thấy nó đỡ đỡ. Nhưng mà cũng không làm được cái gì bác sĩ. Tay chân giống như là nó bị sụi ra. Không giơ tay cầm được con dao để cắt cái trái cà chua hay là cắt một cái cọng rau. Nó mạnh nói chuyện với ai cũng không nói được. Khi ai nói chuyện thì mình ôm cái cổ là cái hơi nó không có lên tới cổ, nó chỉ có ngang cái cổ dưới là nó ngưng. Cái thì cứ trong cái thời gian nó cứ cũng nghỉ ngơi và ăn uống vậy đó. Thì vậy. Cái có về Việt Nam thì bác sĩ về Việt Nam thì lại thử máu thêm lần nữa. Tại khi ở bên Mỹ thử máu không bị một cái gì hết. Thì 6 tháng sau về Việt Nam thử máu thì là uống sữa Ensure nhiều quá, thành ra có mỡ trong máu rồi có gan nhiễm mỡ. Thì về Việt Nam cái nghỉ ngơi thời gian thì nó cũng đỡ, phải nó đỡ nhưng mà cái chứng mệt nó cũng không hết. Là mình làm được việc nhưng mà cái mệt lâu lâu thì nó vẫn lên cơn mệt. Mà hồi trước thì ban ngày cũng mệt, mỗi lần mà ra mình làm mình đi bộ một chút nó cũng mệt, rồi làm cái gì một chút cũng mệt. Nhưng mà bây giờ sau này thì đỡ rồi, là ban ngày làm việc thì cũng làm vừa phải chứ không có làm được nhiều. Chứ làm mà bây giờ mình đi làm cái gì mình làm nhanh một chút hay là đi bộ nhanh một chút hay là nói chuyện nhiều nó cũng mệt trước khi. Bây giờ thì mấy cái đánh nó đỡ một chút, nhưng mà có cái là tối đến á, nhiều hôm trước khi vô trường á, đang ngồi khỏe vậy vô trường nằm ấy, tự dưng nó lên cơn mệt, cái là phải nằm cứ hít thở theo phương pháp yoga. Thì cái giường ngủ thiếp thì nó đỡ, nhưng mà ngủ tới 12 giờ 1 giờ đêm cái là tự dưng lên cơn mệt lại phải dậy cái uống một chút nước rồi cũng ngồi thở hít, ngồi thì nó đỡ đỡ, nó đỡ ngay lại vô ngủ tiếp. Nhưng mà cứ hầu như là đêm nào cũng có hôm thì 1 giờ sáng, có hôm thì 2 giờ, rồi có hôm thì ngủ được tới 6 giờ sáng thì cũng đỡ xấu. Nhưng mà đêm đến bác sĩ cứ phải đi tiểu, dậy đi tiểu đêm là 2 lần hoặc 3 lần. Mà có đi khám về mấy cái đó thì thận thì cũng không bị gì hết, chỉ bị có bị thận, bị sạn thận là 3 mm. Rồi nói có bị viêm đường tiết niệu không thì cũng không bị viêm, mà có hay đi tiểu đêm đó thì người bây giờ nhiều lúc buổi sáng, nhất là buổi sáng mới mà ngủ dậy á, là phải uống một, phải ngồi hít thở hồi rồi uống một ly nước, rồi cứ ngồi yên vậy một chập thì mới ăn uống một chút thì mới chạy làm việc được. Có khi Còn mà nếu mình chưa ăn cái gì mà đi qua đi lại nó cũng lên cơn mệt đó kìa.
Dạ.
Rồi dạ, ví dụ như mỗi lần mình căng thẳng việc gì, ví dụ như mình nghĩ ngợi hay là có cái việc gì mình phải nghĩ, mình phải làm. Ví dụ mình đi nhà thờ cái tới một cái câu hỏi họ hỏi mình thì mình căng thẳng quá, cái tự nhiên nó cũng lên cơn mệt xong rồi là nó toát mồ hôi như vậy.
Vâng, dạ. Dạ. Có vẻ như là theo như được biết thì như vậy, chắc là bà không cao, tôi muốn biết chắc rằng bà không có cao huyết áp chứ.
Dạ, huyết áp á, mà... từ hồi xưa tới giờ không bị, nhưng mà từ hồi mà bị cái bệnh này á bác sĩ, tự dưng mà mỗi lần cơn mệt nó lên á là huyết áp lên 150.
Vâng.
Dưới 90 hay là 80 mấy. Nhưng vâng. mà sau này thì đỡ rồi bác sĩ, uống một ngày uống 0.25 mg. Dạ, đúng thì cứ chiều tối mới uống. Dạ, tại ban ngày á, cái huyết áp nó bình thường, nhưng mà chiều tối thì nó hay cao nên tối hay uống.
Dạ,
mà
dạ, cái thuốc nó tên là gì ạ?
Dạ, olipin đó bác sĩ.
Clonipin,
dạ, dạ, dạ,
tức là Cantapress ngày xưa đó, vâng.
Dạ, vâng. Dạ. Thế còn nói là bà có được khám tim, và con được khám tim chứ phải không ạ?
Dạ, thì cái đợt đầu tiên mà khi bị bệnh mệt đó là nói tim sao thì dân nó tim nó cứ đập, mà nó giống như là mình nói cái tiếng việc theo mình là nó bị giống như mình thấy nó rát rát ở trong cái tim á.
Dạ, vâng.
Nó rát rát là... ngực thì nói với đứa con nó nói má nói cái tiếng đó ai mà hiểu được. Chứ cũng không nói được, thì bây giờ độ này thì nó cũng đỡ, nhưng mà lâu lâu á khi tập thể dục á bác sĩ, khi mà hít thở thì thấy nó cũng bên cái trái á, bên cái ngực trái thì thấy nó cũng hơi rát rát trong đó một chút. Và đi khám tim, mới đi khám tim thì nó kêu là bị rối loạn chức năng tâm trương.
Vâng, dạ đúng.
Rồi giai đoạn một
thì để mà tắt đó thì chúng tôi chắc là không có nhiều thì giờ lắm. Tôi xin nói đại cương như này, mệt là một cái triệu chứng chung, nó chỉ là một triệu chứng thôi, không phải một bệnh. Chúng tôi phân biệt ra hai loại mệt. Thứ nhất là những loại mệt có nguyên nhân cơ thể, thì thường thường những loại đó là nó mệt khi mà mình làm việc, khi gắng sức. Còn cái loại thứ hai đó là mệt lúc nào cũng mệt, nó không liên hệ với sự gắng sức, thì có thể là nó không liên hệ đến một cái nguyên nhân cơ thể. Cụ thể như là tôi nói thí dụ để cho nó rõ, và cũng như là để quý vị thính giả nghe đài thì cũng có thể tham dự. Một là thí dụ mình có suy tim, có đau tim thì mình sẽ mệt khi mình lên cầu thang, mình làm việc nặng. Cũng như là những người đàn ông thí dụ họ hút thuốc lá nhiều, họ bị bệnh nghẹt phổi mãn, thì họ làm việc, họ đi lại thì nó mệt. Vậy là những người mệt do cơ thể thì nó sẽ liên hệ với sự gắng sức. Những người khác mệt lúc nào cũng mệt, không liên hệ với sự gắng sức, thì nó thuộc về những nguyên nhân có thể là không phải là nguyên nhân cơ thể, nhưng mà vẫn mệt. Thí dụ như là bị trầm cảm, hoặc là có một bệnh khác mà là ít có, mà cũng có người tin là có cái bệnh đó thật, có người cho là không phải đúng, là một cái bệnh mệt mãn tính. Điều nữa tôi nói thêm là đối với những người mà mệt mà phải ngồi để thở ban đêm, thì bao giờ người làm y khoa nó phải nghĩ là người đó có suy tim hay không. Người đó, nếu mà người đó phải ngồi để thở ban đêm thực sự thì phải nghĩ là có bệnh tim hay không. Tôi nghĩ rằng là bạn đã được thăm khám nhiều, và chắc rằng thế nào bác sĩ cũng đang coi về vấn đề đó, thì có thể là không phải là có nguyên nhân suy tim thực sự. Vì nếu bạn đã suy tim mà phải ngồi để thở trong ban đêm nhiều như vậy đó, thì đã có thấy nguyên nhân khác rồi, và đã phải chữa, phải hết. Thì vấn đáp trước mắt là chưa nói lại như vậy. Tôi nghĩ còn lại hai nhóm bệnh là nếu không phải là nguyên nhân cơ thể, vấn đề tim thì bà có một cái rối loạn chức năng tâm trương, nhưng mà đã được chữa, đã được coi, đã được đánh giá, tôi nghĩ có lẽ không phải là do tim đâu. Bà nói
vậy thì mình bị cái gì bác sĩ? Đi khám bác sĩ đây thì đến lúc họ nói rối loạn chức năng tâm trương giai đoạn 1 thì mới hỏi là vậy là bị bệnh gì bác sĩ, thì bác sĩ lại nói là chắc bị suy tim. bị suy tim giai đoạn 1.
Vâng, cái đó nó có thể liên hệ với chứng cao huyết áp. Và trong trường hợp đó, đó thì chữa cao huyết áp thì nó sẽ ổn định cái chức năng tâm trương. Nó là một vấn đề. Tuy rằng là có nhiều mức độ khác nhau. Ở những mức độ nhiều thì có thể là nếu cao huyết áp và rối loạn chức năng tâm trương thì bạn có thể mệt được thật. Nhưng mà đã qua 2 năm qua và được nhiều bác sĩ khám chữa. Tôi chỉ muốn biết chắc là bà được đánh giá về chức năng của tim, được khảo sát về tim để biết là không có bệnh mạch vành, không có suy tim. Thực sự thì vẫn có thể yên tâm về mặt đó. Đặc biệt phân biệt nguyên nhân cơ thể và cái nguyên nhân không phải cơ thể. Sau khi tôi đề nghị là bác sĩ gia đình của mình sẽ đánh giá xác định là bà, cái mẹ của bà liên hệ với lại cái bệnh tim hay không. Sau đó thì chắc là còn lại hai chứng bệnh mà chúng ta có thể nói đến, mà đó là sự thật và bà cũng đừng ngại. Thứ nhất là trầm cảm, bà có dùng chữ suy nhược cơ thể, đó là cái chữ mà tôi biết là Việt Nam hay dùng. Nó chỉ cái chữ trầm cảm. Trầm cảm thì nhiều người có thể là không thích nhận cái chữ đó. Có thể là đó thì trầm cảm thì thông thường cũng là một bệnh rất là phổ biến. 10% những người đến phòng mạch là có do trầm cảm mà nhiều khi không được nhận ra, thì nó làm cho mình mệt, không có sức, không làm việc được, không ngủ được, có thể xuống cân, vân vân. Còn sau khi mời bà.
Cái đợt trước mà khi mà mới bị là bác sĩ cũng nói chắc bị trầm cảm. Tôi nói không, vẫn vui vẻ làm việc, nhưng mà sao đồng cái nó đau vậy. Chứ nếu mà nó bị trầm cảm mà lúc vừa qua Mỹ á, là ở nhà là mình buồn, là mình sẽ bị, mà đằng này vẫn vui với công việc, với chơi với con cháu rồi vẫn vui, mà đùng một cái cũng có. Trước đó mấy tháng thì ông ba ông mất, cái xong rồi cũng vì cũng buồn vậy, cũng không ăn một thời gian, cái chắc nó mới sinh ra cái bệnh này. Rồi bác sĩ có cho uống thuốc trầm cảm, nhưng mà uống vào là tự dưng nó chóng mặt, nó hoa mắt, nó hôn nó chút xíu, đang ngồi trong restroom cái chút xíu nó té nhào cái. Cái bác sĩ mới nói thôi không uống nữa. Cái kỳ đó bị cũng hoa mắt, chóng mặt đó bác sĩ.
Cái trầm cảm thì nhiều có thể có, mà bây giờ thuốc trợ, xin lỗi, thuốc trợ trầm cảm nhiều khi có tác dụng phụ. Để vấn đáp trước khi bác sĩ mình có thêm ý kiến, tôi nói là nếu mà sau đấy đã loại tất cả những bệnh cơ thể và loại cái trầm cảm đó, thì còn một cái chứng bệnh gọi là bệnh mệt mãn tính, nó là một thực thể y khoa mà còn.
Thưa bác sĩ và thưa thính giả, rằng là cái chương trình của chúng ta đến đây thì nó
lại chương trình này một lần nữa, nếu mà MC Tấn Chương nghĩ có thể được.
Vâng, như vậy thì chắc là xin hẹn bà Trâm vào thứ ba tới, cũng vào ngày giờ này đó, chúng tôi sẽ liên lạc với bà để mà những cái thông tin mà bà vừa đưa ra rồi đó, nhưng mà bác sĩ chưa có giải đáp hết, cùng với cái thông tin về cái chứng trầm cảm mà bác sĩ Đích đang nói đó, thì tuần tới sẽ hẹn lại bà vào cái ngày giờ này để mà bác sĩ Đích và bác sĩ Liên trả lời tiếp nha, thưa bà Trâm.
Cảm ơn.
Bà có vấn đề về mệt mỏi thật sự, chúng ta sẽ trở lại và bàn về vấn đề này.
Vâng, xin cảm ơn bà Trâm và xin cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích, và đã xin hẹn lại trong chương trình tuần tới. Còn thời gian dành cho chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của chúng ta đến đây đã hết. Xin cảm ơn các bác sĩ, thân âm thính giả đã tham gia chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị đến tuần sau. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hoan nghênh tái cam kết ngừng bắn của Ukraine và Nga để khai giảng năm học mới với sự chứng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, hay còn gọi là OSCE. Để đánh dấu ngày bắt đầu năm học mùng 1 tháng 9, nhà cầm quyền Ukraine và Nga đồng ý tái cam kết ngừng bắn, tiếp theo một thời kỳ bạo động tệ hại nhất kể từ tháng 8 năm 2015. Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã tiếp tục vũ trang, huấn luyện và chiến đấu bên cạnh các phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine, và những cuộc tấn công phối hợp của các lực lượng Nga và các lực lượng đòi ly khai đã làm 59 người thiệt mạng và làm bị thương 319 binh sĩ Ukraine kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. một cuộc ngừng bắn tựu trường tương tự hồi năm ngoái đã không được tôn trọng chỉ trong vòng vài tuần lễ khi các lực lượng Nga và các phần tử đòi ly khai tăng cường tấn công vào các vị trí của Ukraine. Năm nay, ông Ertuğrul Apakan, người đứng đầu phái bộ quan sát đặc biệt của OSCE, viết tắt là SMM, thúc giục các bên thi hành đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn. Các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine đã gây thương vong nặng nề cho thường dân. Hơn 3 triệu người đang cần cứu trợ nhân đạo và hơn 1,7 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Con số tử vong lên đến 10.000 người, trong số đó có 2.000 người là thường dân. Bà Giovanna Barberis, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói, tiếp cận giáo dục và được hỗ trợ tâm lý xã hội rất cần thiết, mang lại hy vọng cho trẻ em và người lớn tại miền đông Ukraine. Có quá nhiều trẻ em phải trải qua các biến cố đau thương do cuộc xung đột vũ trang gây nên. Chúng ta cần giúp những em này phục hồi và tiếp tục cuộc sống. Chỉ có một cuộc ngừng bắn lâu dài mới giúp các trẻ em này có được một đời sống bình thường trở lại. Điều cấp thiết là phái bộ quan sát đặc biệt được phép làm nhiệm vụ của mình là kiểm chứng quá trình ngừng bắn và đảm bảo rằng các vũ khí hạng nặng được rút lui. Cũng quan trọng không kém là việc Nga ngừng các hành động làm mất ổn định tại miền đông Ukraine, tôn trọng tất cả những cam kết trong thỏa thuận Minsk và chấm dứt chiếm đóng Crimea.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, An Tôn sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhất, cảnh sát chống bạo động Trung Quốc hôm thứ Ba đã đụng độ với người dân của làng Ô Khảm ở ven biển miền Nam Trung Quốc. Nơi này từng được coi là biểu tượng về dân chủ cơ sở nhưng đã trở thành một điểm nóng của các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Những người biểu tình ở Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông hiện đang giận dữ về bản án được tuyên hồi tuần trước đối với vị cựu trưởng làng tên là Lâm Tổ Loan. Ông là người đã đòi bồi thường cho những vùng đất bị các quan chức của Đảng Cộng sản tịch thu. Những người biểu tình thề là sẽ tiếp tục cho đến khi ông được thả ra khỏi nhà tù. Nhà chức trách muốn chấm dứt các cuộc biểu tình và họ đã tiến hành đột kích trong đêm để dập tắt bất ổn, bắt giữ 13 người dân làng. Một đoạn video được tung lên mạng hôm thứ Ba cho thấy có một vụ đụng độ vào buổi trưa giữa cảnh sát chống bạo động với người dân. Nhiều người trong số những người dân đã trút giận bằng cách ném đá vào cảnh sát, còn cảnh sát đã bắn lại bằng đạn hơi cay và nấp túm tụm đằng sau các lá chắn. Nhà chức trách Đức đã bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi là thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo. Chúng bị cáo buộc là đã được nhóm khủng bố điều đến Đức hồi năm ngoái. Bộ trưởng Nội vụ của Đức nói 3 người này đã đến Đức qua ngả Ban Căng và chúng đã bị bắt ở miền Bắc nước Đức. Bộ trưởng cho biết những người này dường như đã dùng chính những đường dây dẫn đường và làm hộ chiếu giả đã giúp cho những kẻ tham gia vụ tấn công ở Paris. Hôm thứ Hai, Pháp đã buộc tội 3 phụ nữ vì có dính líu đến một âm mưu khủng bố. Nhà chức trách nói họ đã ngăn chặn được một âm mưu đánh bom xe hơi ở gần nhà thờ Notre Dame ở Paris. 3 người phụ nữ tuổi từ 19 đến 39 đã bị bắt giữ hồi tuần trước sau khi người ta phát hiện ra một chiếc xe chở một bình ga. Lãnh đạo thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm Washington vào thứ Tư 14 tháng 9 để thảo luận liệu việc thay đổi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nước của bà có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của bà cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà nắm chính quyền và nhậm chức vào hồi cuối tháng 3.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai trên ngày giờ thường lệ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.